Đế Bá, chương 700, quần hùng đến Dạ Hải. Gocchuyenaudio.com. Loại suy đoán này không phi lý, trước trời tối sầm, Mê Thất Thần Đảo xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Bây giờ Dạ Hải biến trong chỉ một đêm, chuyện kinh thiên động địa liên tục xảy ra e rằng không phải trùng hợp. Điều này dẫn đến nhiều người suy nghĩ lung tung, có lão tổ đại giáo cảm thấy chuyện lớn sắp xảy ra ra. Chẳng lẽ đệ nhất hung mộ sắp mở ra? Sau khi nghe tin Dạ Hải biến trong chỉ một đêm, có lão tổ đại giáo suy đoán. Hay đời này sẽ có tìm ra chìa khóa đệ nhất hung mộ? Không chỉ một hai người có suy đoán này, nhiều lão bất tử, lão tổ đại giáo nhận ra khả năng đệ nhất hung mộ mở rất lớn. Các đại giáo cường quốc biết phỏng đoán này thì rất hăng hái, có phái nhiều tu sĩ trẻ tuổi vào Phong Đô Thành. Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không lạ, đệ nhất hung mộ đầy cám dỗ với bất cứ ai. Những lão bất tử, lão tổ đại giáo thấy nhiều sóng to gió lớn cũng không chịu nổi hấp dẫn. Nếu có thể vào đệ nhất hung mộ sẽ có nhiều tạo hóa lớn chờ mọi người. Ai không muốn được kỳ ngộ trong truyền thuyết, khiến người thèm nhỏ dãi là trong đệ nhất hung mộ có truyền thuyết chôn tiên thuật bất tử. Nói đến bất tử thì thần thánh phương nào cũng không ngồi yên nổi. Đặc biệt những lão tổ đại giáo tuổi già sắp chết hấp hối càng muốn có tiên thuật trường sinh bất tử. Nếu có tiên thuật trường sinh bất tử thì bọn họ sẽ thoát khỏi cái chết. Bất tử đối với tu sĩ nào, bất cứ ai tiên đế cũng phải thèm thuồng, tim đập nhanh. Trong thời gian ngắn có nhiều tu sĩ trẻ tuổi Đông U Cương vào Phong Đô Thành. Tu sĩ trẻ tuổi các Hoang Thủy Thương, Giao Vân, Trạch Địa cũng đến. Ngày thứ hai khi Dạ Hải biến trong, có phát hiện một vòng xoáy trong Dạ Hải, vòng xoáy thông dưới đất. Có người mạo hiểm vào vòng xoáy, phát hiện bên dưới Dạ Hải có một đại dương bao la, mênh mông. Có vào đại dương dưới lòng đất bị cảnh tượng trước mắt rung động. Đây là một đại bí cảnh chưa từng bị phát hiện. Có người vượt qua biển cả hăm hở tìm đến bờ, muốn xem bờ biển dưới lòng đất ở đâu. Rất nhanh phát hiện trong Dạ Hải bị truyền ra ngoài. Dưới Dạ Hải có bí cảnh, còn là đại bí cảnh chưa từng bị người phát hiện, sao không khiến người rung động. Nghe nói dưới Dạ Hải có bí cảnh, một vài lão tổ đại giáo nghĩ đến một truyền thuyết. Chẳng lẽ núi báu Phong Đô Thành sắp xuất thế? Cho đến nay Phong Đô Thành là thiên đường đào báu vật của tu sĩ trẻ tuổi. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi lấy được nhiều báu vật trong Phong Đô Thành, đào được thứ rất ghê gớm. Từ trăm ngàn vạn năm nay có truyền thuyết trong Phong Đô Thành có báu vật kinh thế, vô thượng thần khí, thậm chí là núi báu rất bí ẩn. Báu vật kinh thế, vô thượng thần khí từng bị người đào được. Trong đó nổi tiếng nhất là Cự Thiên Tiên Đế. Lúc Cự Thiên Tiên Đế còn trẻ từng được báu vật không ai bì nổi trong Quỷ Hà, nhờ báu vật đó khiến Cự Thiên Tiên Đế bước lên con đường vô địch. Chuyện này đời sau biết rõ, đời đời lan truyền. Vì Cự Thiên Tiên Đế có kỳ ngộ đó nên vô số người đời sau hay chạy đến Phong Đô Thành đào báu vật. Phong Đô Thành thật sự có báu vật kinh thế, vô thượng thần khí chứ không phải tin đồn bậy bạ, nhưng núi báu trong truyền thuyết là điều bí ẩn. Thật lâu trước kia truyền thuyết Phong Đô Thành có một núi báu, cụ thể núi báu như thế nào, có tên gì thì không ai biết. Đồn rằng núi báu có thể đồ thần, có người cho rằng núi báu. Gocchuyenaudio.com, có thể phong ấn mọi cường giả trên đời. Tóm lại nhiều tin đồn huyền hiệu vô cùng quay quanh núi báu, nhưng chưa từng có ai thấy núi báu này. Từng có tiên đế đến Phong Đô Thành để tìm núi báu nhưng không tìm được. Vì không ai thấy núi báu trong truyền thuyết nên đời sau có hai loại cách nói. Một cho rằng Phong Đô Thành không hề có núi báu, chẳng qua là tin đồn bậy bạ. Giả thuyết khác cho rằng Phong Đô Thành có núi báu đó, nó liên quan đến tiên thuật trường sinh bất tử. Cách nói thứ hai từng được ủng hộ, vì Nam Xích Địa khi Địa Ngu Tiên Đế tuổi già từng trở về Phong Đô Thành tìm núi báu, nhiều người cho rằng núi báu đó liên quan tiên thuật trường sinh bất tử. Hiện nay Dạ Hải biến trong chỉ một đêm còn phát hiện một đại bí cảnh dưới lòng đất khiến người ta liên tưởng nhiều điều. Từ trăm ngàn vạn năm nay không ai từng thấy núi báu Phong Đô Thành, bây giờ phát hiện một đại bí cảnh dưới lòng đất Dạ Hải chưa ai từng thấy. Người ta đoán có lẽ núi báu truyền thuyết ở trong bí cảnh này. Sau khi ra phỏng đoán này, vô số đại giáo cường quốc U Thánh giới điên cuồng phía tu sĩ trẻ tuổi đi Phong Đô Thành, dù là vì chìa khóa đệ nhất hung mộ hay núi báu trong truyền thuyết thì đều đáng giá để đại giáo cường quốc mạo hiểm. Vì vậy mười mấy ngày ngắn ngủi, Phong Đô Thành lục tục xuất hiện đệ tử truyền nhân của các đại giáo cường quốc, có nhiều người là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy. Trong thời gian ngắn Phong Đô Thành cực kỳ náo nhiệt, vô số tu sĩ trẻ tuổi ùa vào Phong Đô Thành, truyền nhân đại giáo cường quốc cũng không tiếc mạo hiểm kéo đến. Trong tu sĩ trẻ tuổi vào Phong Đô Thành có một số cường giả đặc biệt hấp dẫn chú ý. Ví dụ Quỷ Tăng, một tiếng tụng kinh, một tăng nhân đạp không đến. Khi tăng nhân xuất hiện trong Phong Đô Thành thì Phật âm từng đợt như các Phật giá lâm. Tuy nhiên khác với cảnh tượng các Phật đến, khi tăng nhân xuất hiện hơi thở Phật thánh bình yên trở nên âm u như từng âm Phật giáng thế. Tăng nhân phát ra hơi thở lạnh lẽo mà thần thánh, vô cùng kỳ lạ, bản thân y là một âm Phật làm người kiêng dè. Thấy tăng nhân đó, nhiều tu sĩ trẻ tuổi thụt lùi, rung động nói. Thiếu chủ của Quỷ Thiên tộc Quỷ Tăng đến. Quỷ Thiên tộc là một đại tộc trong Thủy Thương, nhánh cường đại trong Quỷ tộc. Tộc nhân vừa sinh ra đã chọc đầu, có mấy dấu chấm giới, vì vậy người Quỷ Thiên tộc vừa sinh ra đã định sẽ trở thành hòa thượng. Quỷ Tăng là tộc nhân của Quỷ Thiên tộc, là thiên tài nổi tiếng lừng lẫy trong Tây Thủy Thương. Có truyền thuyết cho rằng Quỷ Tăng được thiền đạo vô thượng chi bí, tương lai tươi sáng. Có tu sĩ trẻ tuổi nói, Quỷ Tăng đến chưa lạ, Bách Gia Chư Tử cũng tới. Nghe tin, nhiều người rung động, Bách Gia Chư Tử đến, thiên tài có thể phong thần vương trong truyền thuyết đó sao? Người trẻ tuổi đến phong đô thành, có nhiều người là truyền nhân đại giáo cường quốc, trong số đó không thiếu thiên tài. Nhưng so với nhân vật phong vân giống Quỷ Tăng thì mấy thiên tài này mờ nhạt nhiều. Ở Tây Thủy Thương, Bách Gia Chư Tử cũng là thiên tài nổi tiếng ngang với Quỷ Tăng, hai người được gọi là hai cao thủ Tây Thủy Thương, hiếm có trong thế hệ trẻ. Bách Gia Chư Tử xuất thân từ Chư Thần Quốc, Đại Quốc từng ra 8 vị thần vương, khiến người kiêng dè. Bách Gia Chư Tử được các lão Chư Thần Quốc xem trọng, cho rằng gã có thể phong thần vương. Ta đến đây, khi một người khác xuất hiện càng rung. Góc truyện audio.com, động hơn, có một bàn chân to từ trên trời giáng xuống, bước chân vào dạ hải. Khi bàn chân đạp xuống dạ hải, nước biển khó dâng lên phủ bàn chân gã. Cách chương.